Một doanh gia thành đạt.
Do nhu cầu nghe Pháp, tại kỳ viên, Đức Phật phải thuyết thêm hai thời Pháp nữa, riêng cho hai hàng cận sự nam nữ. Nhân dịp này, Đức Phật khuyến khích mọi người nên thọ trì Bát Quan Trai Giới mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày hay 6 ngày. Cuối thời Pháp có một người thanh niên, tướng người cao lớn phương phi, ăn mặc có vẻ thương gia, xin được sống đời xuất gia. Đức Phật biết rõ nhân, biết rõ duyên, biết rõ người ấy là ai, nhưng Ngài cũng hỏi. Dòng dõi xuất thân, sở học, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của ông như thế nào, và nguyên nhân bởi đâu mà ông lại lựa chọn đời sống xuất gia, không cửa không nhà. Người thanh niên kể, con sinh ra trong một gia đình vệ xá, thương gia, các công nghệ. Tổ tiên dòng dõi làm ăn buôn bán nhiều đời. Do gia đình khá giả, con được học hành tương đối vững chắc từ thuở ấu thơ. Lớn lên, con kế nghiệp thân phụ đi buôn bán đường xa. Các quốc độ ven hai bờ sông Ganga, sa mạc miền Tây Bắc, cho chí các bờ biển phương Đông, phương Nam. Chẳng có đâu mà không có vết chân của con. Làm giàu là châm ngôn của tổ tiên dòng họ. Con trai vệ xá là phải biết chịu thương chịu khó, chấp nhận mọi gian khổ. Không tạo ra được sản nghiệp bằng mồ hôi nước mắt, bằng bàn tay và khối óc của mình, thì không xứng đáng là con trai dòng dõi thương nhân. Và suốt 10 năm qua, con đã không hổ thẹn mang dòng máu của tổ tiên. Bạch Đức Thế Tôn, biết bao nhiêu lần bị sự thúc hối của cha mẹ, nhưng con không muốn lập gia đình. Con biết rõ giới cấp của con. Họ là những người có nghị lực và ý chí. Bạc tiền đối với họ là mục đích tối thượng trên cuộc đời. Sau những chuyến hàng đường trường gian khổ, đôi khi thiếu củi, thiếu nước, thiếu lương thực, đôi khi bị bọn cướp, thổ phỉ hoặc các sắc tộc săn đầu người trang bị vũ khí tấn công. Chết là chuyện thường, sạt nghiệp cũng là chuyện thường, mà bỏ mạng dọc đường cũng là chuyện thường. Phải nói là họ đánh đổi mạng sống để kiếm tiền. Hàng mua 1, họ bán 10, có món lời gấp 100. Do vậy, họ ăn chơi hưởng thụ, đôi khi còn hơn cả con vua cháu chúa. Gian khổ, kiếm tiền và hưởng thụ, nó là một vòng tròn loanh quanh luẩn quẩn, không bao giờ thoát ra, không bao giờ có thể thoát ra. Con và họ có đời sống tương tự nhau, chỉ có điều con khác họ là con có suy tư, có đăm chiêu, có chiêm nghiệm. Đôi khi còn tự vấn, tự đáp lặng lẽ trong lòng mình. Còn họ thì không, họ thỏa mãn sung sướng, tự hào và hãnh diện. Con khác họ điều thứ hai nữa là khi bán lấy lời quá nhiều, là con cảm thấy áy náy khó chịu vô cùng. Ôi, cái tiền bạc này nó có cái gì như dơ bẩn, như ma quỷ, chứ không trong sạch, tốt đẹp chút nào. Cuối cùng là, sau mỗi cuộc hưởng thụ ăn chơi phù phiếm ấy, con đều cảm thấy chán nản ghê tởm. Chán nản ghê tởm cái bề trái của cuộc đời và chán nản ghê tởm cả với con thú ẩn trong lòng mình. Bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ con là đại phú gia, họ có hạnh phúc đâu. Cha con 5 thê 7 thiếp, các bà vợ luôn luôn gấu ó, cắn xé nhau. Những người con trai con gái luôn luôn dòm ngó của cải tài sản. Sự chân tình và sự thương yêu thật sự không có mặt. Các gia đình bạn hữu phú gia của con cũng tương tự thế. Là tan hoang trần trụi một đời sống vật chất bản năng. Nếu ai có tín ngưỡng thì tin bậy tin bạ vào trăm cái ông thần quỷ quái, chỉ ưa hiến tế đồng nam đồng nữ, đầu và máu súc vật vô tội. Không nơi đâu có được chút bình an và bình lặng tâm hồn. Cứ mỗi 1 năm, đôi khi 2 năm về nhà thấy tình cảnh ấy, con lại ra đi. Và ra đi, lại gian khổ, lại kiếm tiền, lại hưởng thụ, rồi con lại bị rơi vào cái vòng xích bế tắc cũ, không có lối thoát. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe danh Đức Thế Tôn đã lâu, qua các dặm trình xuôi ngược, con đã nghe thoảng giáo pháp giác ngộ giải thoát của Ngài. con đã từng thấy bóng dáng của những vị sa môn áo vàng chỗ này chỗ kia trên nhiều quốc độ. Con chưa rõ họ tu tập ra sao, nhưng đập vào mắt con là ai tóc râu cũng sạch sẽ, ai y áo dù cũ rách hay nhiều tấm giá nhưng trông đều tươm tất. Không ai có vẻ lập dị hoặc đóng bộ ta đây là người tu hành. Cái ấn tượng nhất là rất nhiều vị trưởng lão rất già, nhưng đi đứng khoan thai tự tại, trong lòng dường như không vướng bận điều gì, không dính mắc điều gì. Nhìn họ, con cảm giác rất quen thuộc, dường như đời sống này con đã từng sống qua. Bạch Đức Thế Tôn, mấy ngày hôm nay, mấy trăm xe hàng của con và bạn hữu đang từ sa mạc Tây Bắc đi xuống, đang dừng chân tại kinh đô này. Thấy mỗi chiều chiều, rất đông đồng bào các giới mang hương hoa dầu đèn, lễ phẩm tấp nập đổ về kỳ viên. Con đã đoán là Đức Thế Tôn có lẽ đang thuyết giáo ở đó. Trong lúc bạn hữu đang tìm nơi du hí thì con theo họ đến đây. Con đã nghe được ba thời pháp. Thời pháp nào cũng thấm thía, thời pháp nào con cũng hoan hỷ, thời pháp nào cũng dường như đưa con hướng đến một đời sống tinh thần cao đẹp. Và con biết chắc, tin chắc là con đã lựa chọn đúng đắn khi con muốn sống đời xuất gia phạm hạnh, Bạch Đức Thế Tôn. Trình bày tóm tắt, nhưng khá đầy đủ, khúc chiết về nhân và quả, trí và tâm, về cuộc đời của mình, thanh niên thương gia phủ phục xuống với năm dốc sát đất rất mực cung kính. Đức Phật nói: Này Puna, trong quá khứ ông đã có một nhân duyên rất tốt đó. Nhờ nhân duyên ấy ông mới có được những nhận thức như thực về bản chất của đời sống, và rồi nó đưa ông đến đây. Rồi Đức Phật kể: Mới cách đây thôi, sau khi giáo pháp của Đức Phật Kassapa tiêu hoại, ông sinh ra trong một gia đình trưởng giả Bà La Môn, thụ hưởng một đời sống ngũ dục rất sung mãn. Thời gian sau, ông chán chê, ghê tởm ngũ dục, nên đã từ bỏ tất cả, lên non cao, dựng một am thất sống đời xuất gia đạo sĩ. Tại sườn núi bên cạnh có một vị độc giác Phật đang tĩnh cư. Hôm ngài nhập diệt, ánh sáng tỏa khắp một vùng, do vị ấy trú quan định trước khi chấm dứt hơi thở. Thấy ánh sáng diệu kỳ, ông tìm đến, thấy một đạo sĩ già ngồi xếp bằng an nhiên thị tịch. Khởi tâm kính mộ, ông đã chịu khó lặn lội khắp cả khu rừng, tìm lấy tất cả mọi loại gỗ thơm, rồi hỏa táng nhục thân của Phật độc giác. Nhờ phước báu ấy, mà cũng nhờ nhân duyên ấy, ông tái sinh, hóa sinh nhiều kiếp trời và người. Kiếp này, ông lại được sinh ra trong một gia đình cự phú tại xứ Sunaparanta, nơi một bến cảng sầm uất tên là Suparaka. Có phải vậy không, Puna? Đức Phật vừa mới hé mở một chút quá khứ đã làm cho tâm tịnh tính của chàng thanh niên Puna càng thêm được củng cố, tăng trưởng. Đức hạnh nhẫn nhục của tỳ khưu Puna, Phú Lầu Na. Sau khi cho chàng xuất gia xong, Đức Phật dành thì giờ khá lâu giảng cho Puna nghe về giáo pháp căn bản, đời sống sa môn, thiền định và thiền quán, rồi nói rằng: Ông là người có căn trí, Như Lai trang bị cho ông như vậy là vừa đủ. Vậy từ nay, ông có thể tự mình với tam y nhất bát lên đường được không, Puna? Có thể được, Bạch Đức Tôn Sư. Nếu Như Lai để cho ông tự lựa chọn trú xứ thì ông có thể đi đâu, Puna? Đệ tử có thể trở lại quê nhà tại xứ Sunaparanta. Như Lai biết rõ rằng dân chúng xứ Puna Paranta đa phần sống theo những giáo phái cuồng tín, bản chất họ còn rất hoang dã, thô ác, hung bạo, dữ tợn là tâm tánh của họ. Vậy nếu họ nhục mạ, phỉ báng, mắng nhiếc ông thì ông phải làm sao, có chịu đựng nổi không? Bạch Đức Thế Tôn, nếu có trường hợp họ đối xử với đệ tử như thế, đệ tử vẫn tâm niệm họ là người tốt. Tại sao vậy? Thưa, vì họ mới chỉ nhục mạ, phỉ báng, mắng nhiếc đệ tử bằng lời nói, chứ họ chưa đánh đập đệ tử bằng tay hay bằng chân. Thế nếu họ đánh đá ông bằng tay bằng chân, thì ông làm sao? Thưa, đệ tử vẫn cảm ơn họ, vì họ vẫn chưa dùng đá, gạch, sỏi để quăng ném đệ tử. Vậy, giả dụ họ sử dụng gạch đá, sỏi quăng ném ông thì sao hả? Thưa, đệ tử vẫn cảm ơn họ như thường, vì họ chưa sử dụng đùi gậy. Vậy, nếu không những họ dùng đùi gậy đánh đập ông, mà còn cả dao bén và kiếm sắt đâm chém ông nữa, thì ông phải làm sao? Đến đây, chợt Tỳ Khưu Puna mỉm cười, biểu lộ sự tự tin vô hạn. Bạch Đức Thế Tôn, cho dẫu mà như thế chăng nữa, thì đệ tử vẫn sẵn có đủ áo giáp của tâm nhẫn và tâm từ để chịu đựng và thương yêu họ, vì họ dù đâm, dù chém, nhưng vẫn chưa giết hại đệ tử. Vậy nếu họ giết ông thì sao? Thì đệ tử vẫn cảm ơn họ, vì họ đã xả bỏ giùm cái thân giả hợp bất tịnh này. Đức Phật tán thán: lành thay Puna, lành thay Puna. Với tâm niệm ấy, với hành trang nhẫn và từ ấy, ông có thể vô ngại đến sống ở xứ Sunaparanta. Và rồi ông sẽ nhiếp phục, cảm hóa được người dân bản chất thô ác và hung bạo ấy. Như Lai chúc lành cho ông. Tri ân Đức Tôn Sư. Sớm mai, ông sẽ tự mình bộ hành, trở về quê quán mà hành đạo. Lúc nào gặp khó khăn quá, cứ khởi tâm tưởng nghĩ đến thì tức khắc Như Lai hoặc hai đệ tử ưu tú của Như Lai sẽ có mặt ngay ở bên cạnh. Hôm sau, khi vị Tân Tỳ Khưu Puna lên đường rồi, Đức Phật nói với hai vị đại đệ tử, có cả Ananda bên cạnh nữa. Sau này, tại bến cảng Suparaka, chỉ một mình Puna là đủ sức giáo hóa chúng ngoại đạo. Bên cạnh ông ta sẽ có 500 cận sự nam và 500 cận sự nữ, rất có tâm tín đạo, nhiệt tình, hộ pháp rất đắc lực.
Một nghệ sĩ kỳ lạ.
Trong lúc hai vị đại đệ tử và các bậc trưởng lão thu xếp sắp đặt công việc để làm một cuộc du hành về phương Nam, thì Đức Phật ôm bát đến Tư Gia vợ chồng trưởng giả Asaladana và Chandavati. Cả hai người đều là những cận sự tín đạo thuần thành. Biết tuổi thọ cả hai người sắp mãn, cần phải có chỗ trú tâm vững chắc, nên Đức Phật chỉ giảng sơ lược về các pháp thanh tịnh và cách thức trú tâm vào các pháp thanh tịnh ấy. Đặc biệt, Đức Phật chỉ nói đến giới và tâm. Giới thanh tịnh từ lâu được hiểu là thân và khẩu thanh tịnh. Tuy nhiên, đối với người cận sự nam, cận sự nữ thì chỉ cần không nói lời xấu ác, không hành động xấu ác là đủ gọi là giới thanh tịnh rồi. Về tâm cũng tương tự như thế, chỉ cần không suy nghĩ những điều xấu ác, không hận không sân đã là tâm thanh tịnh rồi. Bên cạnh lúc ấy có thanh niên Mahakothika là con trai lớn của hai ông bà, đang đứng quạt hầu, đột ngột chắp tay thưa hỏi: Bà Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài sao mà giản dị và dễ hiểu đến thế, lại còn đi trực tiếp ngay vào sự hành trì, cụ thể và thiết thực nữa. Đức Phật mỉm cười. Hóa ra, ông đã từng nghe ở đâu về giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh này rồi. Thưa vâng, các giáo phái trong và ngoài truyền thống Vệ Đà, các thanh tịnh này đều rơi vào khổ hạnh cực đoan. Ví dụ như tịnh khẩu, treo thân lên, nhịn ăn ép xác, nằm bàn chông, nằm trên đất. Nói tóm lại là làm cho cái thân khô kiệt đi thì thân khẩu mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì phải ghép mình vào cúng tế cầu nguyện, đọc thần chú hoặc luyện yoga. Vậy thì ông thấy có sự khác biệt nào giữa họ và Như Lai sao? Thưa, thân khẩu ý, tâm là một vận hành tương quan tương tác. Từ ý nghĩ khởi sinh, sự làm việc, sinh hoạt, ăn uống, đi đứng ngồi nằm. Và nếu nó được giác tỉnh, thì ta dễ thấy rõ cái gì là xấu ác, cái gì là lành tốt. Từ chỗ này mà hành trì tu tập, như lời dạy vừa rồi của Đức Thế Tôn, thì giản dị dễ hiểu và giá trị thiết thực vô cùng. Chính còn tâm đắc ở chỗ này. Đức Phật mở lời khen ngợi. Như Lai mới giảng giải sơ lược giới tâm thanh tịnh cho người tại gia. Ông mới nghe qua mà đã lần được vào giới tâm thanh tịnh của bậc xuất gia rồi đó. Này Mahakothita, con không dám à? Chợt nhiên Đức Phật hỏi, sở học của ông thế nào? Này Mahakothita, con được cha mẹ cho các thầy Bà La Môn rèn cặp từ năm 6 tuổi. Đến năm 18 tuổi thì con đã nghiên cứu hết mọi tư tưởng của các giáo phái trong và ngoài truyền thống Vệ Đà. Nhưng không biết tại sao, tâm trí con không dính ở đó. Con có điều đặc biệt hơn mọi người, bà Đức Thế Tôn. Hãy kể cho Như Lai nghe những cái đặc biệt ấy với nào. Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con đều rất tinh tế và nhạy cảm. Ví dụ, thưa, thấy một chiếc lá rơi con cũng xúc động nữa. Thế là con ngồi quan sát chăm chú xem thử chiếc lá ấy nó có màu sắc như thế nào, khô vàng như thế nào, rồi rơi rụng như thế nào. Lắng nghe cho kỹ, khi chiếc lá rơi, nó có âm thanh, nó có ngôn ngữ, nó có tiếng nói riêng của nó. Con nghe được, bạch Đức Thế Tôn. Nó nói như thế nào? Này Mahakothika. Thưa, nó ngậm ngùi, nó thở dài, nó tiếc rẻ cả một đời xuân xanh. Con thương nó quá. Đúng vậy, nó cũng bị sinh, bị tử vậy. Vâng, còn nữa, khi nghe một tiếng chim, ồ, không đơn thuần chỉ là tiếng chim đâu. Không biết bao nhiêu là cung bậc, bao nhiêu là tiết tấu, bao nhiêu là tâm sự nỗi lòng, bao nhiêu là tình cảm buồn vui xen trộn phức tạp. Rồi còn hàng trăm giọng chim khác nhau nữa, là cả một thế giới bất khả tri lượng. Con đã sử dụng hàng chục loại đàn, nhưng sau đó rất mau chóng, con cảm nhận sâu sắc và bi thảm rằng các nhạc cụ của thế gian thảy đều bất lực. Rồi còn âm thanh của gió, của suối, của sóng, của dế sun, của ếch nhái, của mưa rơi, của giông bão lại càng bất lực hơn nữa. Ngay như tiếng gió đi qua rừng trúc, rừng thông, qua núi đá, qua sa mạc, qua núi lửa, qua thôn làng, qua phố thị, qua biển rộng sông dài, qua những đền đài phế tích lịch sử, thì nó đã có những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau rồi. Đức Phật mỉm cười. Thở còn là thái tử ở trong cung vui, Như Lai cũng biết sử dụng tất cả các loại nhạc cụ. Sau đó Như Lai thường hay thổi tiêu. Nó cũng chuyên chở được chút ít nỗi lòng thở ấy. Sau đó Như Lai cũng mau chóng cảm giác là chúng bất lực, như ông cũng đã từng có cảm giác bất lực đó. Này Mahakothita, thật là thú vị. Ừ, thật thú vị. Còn tiếng gió nữa, cái ngôn ngữ của gió thì Như Lai cũng đã từng nghe từ đêm này sang đêm khác. Thanh niên Mahakothita cảm giác như gặp người tri âm tri kỷ, thốt lên. Hóa ra, Đức Thế Tôn là một đại nghệ sĩ. Có phải Đức Thế Tôn đã từng nghe tiếng gió, lúc nó cuồng nộ, lúc thì nó bình hòa, lúc thì nó thanh thản, lúc thì nó thật là thê lương, thật là hư vô, có phải thế chăng? Ừ, đúng vậy. Im một lát, chàng thanh niên nói tiếp. Trăng sao, con cũng cảm xúc. Sương mù, con cũng cảm xúc. Một đỉnh núi đá chơ vơ, con cũng cảm xúc. Một phế tích, một đền đài cổ kính rêu phong, con cũng cảm xúc và rung động. Nói tóm lại là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con cảm nhận ngoại giới không chỉ ở bình diện bên ngoài. Nó lặn sâu vào trong. Do vậy, không những con là một nhạc sĩ, mà con còn làm thơ, họa sĩ, cả làm thầy khắc chạm nữa. Con chỉ muốn lưu giữ thực tại trong từng khoảnh khắc. Con muốn lưu giữ thực tại như nó đang là. Nhưng mà bất lực. Mọi thiên tài nghệ sĩ đều bất lực. Ôi, con yêu tất thảy vẻ đẹp của đất trời. Đồng thời, con cũng yêu cả nguyên động lực hủy diệt cái vẻ đẹp ấy. Tại sao vậy? Vì hủy diệt, sau đó lại sinh hóa. Hay nó chính là năng lực của sự sinh hóa? Ở chỗ này, đôi khi nó làm cho con bối rối và bất an. Bạch Đức Thế Tôn. Đúng vậy, điều mà ông bối rối và bất an chính là điều mà Như Lai đã từng bối rối và bất an. Nhưng mà này, Mahakothita, chính do năng lực sinh thành và hủy diệt ấy của vạn hữu, nên mới có được những tâm sự như trên, khiến cho các nhà nghệ sĩ tạo nên thơ, nhạc, hội họa, điêu khắc. Họ muốn chụp bắt vĩnh cửu, mô tả thực tại hoặc tái hiện nỗi lòng. Này chàng trai, và vì bất lực nên biết bao nhiêu thiên tài nghệ sĩ đã đau khổ, đã thống khổ, sống đời lập dị, bị tâm thần hoặc si cuồng điên loạn. Sự ngây thơ và ấu trĩ trong nhận thức ấy đẩy họ đi đến thế giới hư tưởng, vọng tưởng, hoang tưởng, lúc nào không hay. Đây mới chính là vực thẳm hoặc hư vô thật sự đó này chàng trai. Sự sinh thành và hủy diệt ấy là cái tất định của vạn hữu mà. Vì nếu không có những luật tắc thiên nhiên và tự nhiên ấy, thì một hạt bụi, một mầm xanh trên thế gian này cũng không tồn tại. Tại sao? Không một ai trong số họ hiện quán. Hãy ngắm nhìn vào bên trong để thấy rằng bên trong ấy cũng có sinh thành và hoại diệt. Một tâm niệm cũng được tham lam sân hận si mê tạo tác sinh thành và hoại diệt, rồi chúng sinh ra sầu bi khổ ưu não. Giáo pháp của Như Lai được thiết lập ngay tại chỗ này, và đó mới chính là nhận thức về khổ đế một cách thông minh, trưởng thành, có chiều sâu, như chân như thực, này chàng trai. Thanh niên Mahakothita rúng động cả châu thân, trầm ngâm một hồi, chàng lại hỏi. Vậy thì, cái sinh thành và hủy diệt của ngoại giới, tạo nên bi, khổ, là ảo tưởng, là may da à, thưa tôn sư? Điều ấy, chính ông phải tự vắt tay lên trán mà chiêm nghiệm đó, chàng trai à. Đức Phật mỉm cười không trả lời gì nữa cho chàng trai dù được hỏi. Về lại kỳ viên, Đức Phật kể chuyện ấy rồi nói với hai vị đại đệ tử. Mahakothita, con trai của ông bà trưởng giả Asalayana và Chandavati sẽ tìm đến đây xuất gia trong vài ngày tới. Sariputta có duyên làm thầy tế độ. Moggallana có duyên giáo huấn dạy dỗ. Vậy hai ông ở lại đây 3-4 hôm nữa, Như Lai và đại chúng sẽ lên đường trước. Sau đó, hoặc muốn ở tại đây, hoặc muốn đi đến Rajagaha, Vesali hay Kapilavastu, thì hai ông cứ tùy nghi công việc. Đúng như Đức Phật dạy, hai hôm sau, chàng trai nghệ sĩ kỳ lạ ấy đến kỳ viên và cuộc lễ xuất gia đã diễn ra sau đó. Có điều hy hữu được nói lên là khi đang cạo tóc, Mahakothita đoạn lìa tất thảy mọi tà kiến, chánh kiến phát sinh, và sau khi vừa mặc y xong, ông đắc quả A-la-hán được luôn cả tứ vô ngại giải. Hai vị tôn giả biết là vị tân tỳ khưu này về sau sẽ trở thành một pháp khí đặc biệt. Ông ta sẽ có ngữ, nghĩa, pháp, biện đều vô ngại, nhưng lại có duyên với giới nghệ sĩ, sẽ sử dụng ngôn ngữ của giới nghệ sĩ để cứu độ họ, dẫn dắt họ vào miền nghệ thuật tối thượng là sự im lặng và bình an vĩnh cửu của tâm hồn. Vị thánh trong bụng cá. đã lâu lắm rồi. Tại Varanasi, thiên hạ xôn xao bàn tán một câu chuyện lạ lùng. Nó như sau. Có một gia đình trưởng giả tại Kosambi sinh hạ được một bé trai. Theo tập quán nhân gian, bà vú nuôi mang hài nhi ra sông Mahaya Muna để tắm. Người ta tin tưởng rằng chỉ cần nhúng vào nước 3 lần là đứa bé sau này sẽ mạnh khỏe, không có bệnh tật ốm đau do đã trình diện với thần sông rồi. Khi bà vú vừa đặt trẻ xuống nước thì có một con cá to lượn tới nuốt đứa bé rồi lặn đi mất. Không kể chuyện khóc than thương tiếc của gia đình trưởng giả, chỉ nói chuyện về con cá. Chẳng rõ lộ trình xuôi ngược dưới sông của chú cá như thế nào, mà sau đó nó bị dính lưới của một ngư phủ tại phía hạ lưu sông Ganga, tận Varanasi, rồi với 4 người khiêng, họ mang ra chợ bán. Nhân duyên tiếp theo, tại Varanasi, một gia đình phú hộ kia do tổ chức một buổi tiệc lớn chừng 100 người ăn. Thường thì chỉ gia nhân đi chợ, nhưng hôm ấy bà chủ có cảm giác kỳ lạ xúi dục là chính bà phải đích thân làm việc ấy. Đến chợ khi thấy con cá, bà nghĩ là phải mua con cá này, sau đó cùng với gia nhân mua sắm thứ này thứ kia, rồi bà thuê người gánh con cá to lớn ấy về nhà. Khi đám tớ trai mổ bụng cá ra, phát giác trong bụng cá có một hài nhi còn sống. Ngạc nhiên, bà tới xem thấy là con trai. Bà nghĩ thầm, mình không có con nối dõi tông đường. Bây giờ từ trong bụng cá lại hiện ra một chú bé trai như thế này, không là của thần linh trao tặng cho là gì? Mừng quá, bà bồng trẻ đi tắm rửa cho sạch nhớt, sạch máu còn dính đầy nơi thân thể. Thì thấy hiện ra một chú bé kháu khỉnh mẫm mỉm. Thôi thì bà hít, bà thơm, bà nựng, và chợt nhiên một tình cảm lạ lùng xâm nhập tâm hồn bà. Tình mẫu tử thiêng liêng. Ông phú hộ cũng sung sướng không thua gì bà, cho làm cuộc tế lễ lớn để cảm tạ thần linh. Tin đồn lan ra, mọi người trong xóm phường đổ xô tới nơi xem chuyện lạ về đứa trẻ được sinh ra trong bụng cá. Trở lại chuyện ông bà trưởng giả tại Kosambi mất con. Sau nhiều tháng ngày tiếc thương sầu não, vì ông bà cũng không có con trai nối dõi. Nhưng hôm kia, ông bà có linh tính là nó chưa chết, nên thuê người đi dọc triền sông Mahayamuna, bờ bên này, bờ bên kia để tìm kiếm xem thử có manh mối gì không, nhưng tìm hoài vẫn không thấy tăm hơi gì. Bỏ sông nhỏ, họ xuống sông Ganga và suốt mấy năm tìm kiếm ở thượng lưu cũng không có tin tức gì. Về phía hạ lưu, lần hồi đến Varanasi và chính tại đây họ nghe tin tức về đứa bé. Sau nhiều ngày điều tra theo dõi nữa, biết chính xác là đứa bé trong bụng cá rồi, tại ngôi nhà của ông phú hộ, nên họ về báo lại với chủ. Thế rồi, với nhiều xe lễ vật trọng hậu, hai ông bà trưởng giả ở Kosambi tìm đến gia đình phú hộ ở Varanasi xin lại đứa con trai, bây giờ đã 6-7 tuổi. Chuyện bất thành vì gia đình phú hộ không đồng thuận. Ông bà trưởng giả cũng không chịu để mất con trai, đến phủ đường kinh thành cầu cứu nhờ quan phân xử. Phủ quan bất lực, nội vụ sau đó được mang đến đức vua. Nhìn đứa bé có tướng mạo hình dong dễ thương, nhìn sang cả hai bên gia đình, thấy ai nấy đều không muốn mất con. Đức vua phán: một bên là máu huyết mang nặng đẻ đau, một bên là cứu đứa bé trong bụng cá lại có công nuôi dưỡng, đem lên cán cân tình lý thì hai bên cân bằng không nghiêng lệch bên nào. Vậy trẫm phán xử đứa bé là con của cả hai gia đình, nên trẫm sẽ đặt tên cho nó là Bakula, trẻ của hai gia đình. Hãy tuân thủ theo quyết định của trẫm. Bakula, lúc ở bên này, lúc ở bên kia, chia phân cho đồng đều, và sau này cũng được quyền thừa kế cả hai nơi. Câu chuyện trên sở dĩ được kể lại là vì sau khi Đức Thế Tôn và đại chúng ghé Varanasi, ngụ tại Isipatana, thuyết pháp cho hai hàng cận sự nam nữ, thì có một ông già đã 80 tuổi đến xin xuất gia. Ông già này nổi tiếng trong vùng vì nằm trong bụng cá ai cũng biết, có tên là Bakula. Đức Phật hỏi, ông đã quá già, có kham nổi đời sống xuất gia không, này Bakula? Con kham nhẫn được, bạch Đức Thế Tôn. Quán nhân duyên quá khứ, Đức Phật mỉm cười biết là ông ta tu được. Không những tu được mà còn đắc quả A-la-hán cùng thắng trí, bèn hỏi tiếp. Vậy thì ông đã thu xếp xong xuôi chuyện gia đình chưa? Này, người con trong bụng cá. Rất dễ dàng thôi, bạch Đức Tôn Sư. Thuở nhỏ, con thừa kế gia sản cả hai gia đình được 800 triệu đồng tiền vàng. Cha mẹ sinh và cha mẹ dưỡng đều đã mất. Số tiền ấy, con sẽ dùng một nửa chia cho con và cháu cả hai gia đình. Một phần con sẽ bố thí cơm áo, thuốc men cho những người nghèo đói trong xứ. Hiện tại còn phần cuối cùng, sau khi chia cho con cho cháu hết rồi, cho con được tu sửa chỉnh trang toàn bộ đại lâm viên này và cúng dường tứ sự 7 ngày đến Đức Tôn Sư và đại chúng. Ông già Bakula đảnh lễ Đức Phật rồi đi lo công chuyện, sau đó được Đức Phật cho thọ đại giới với một vài chỉ dạy vắn tắt về định, về tuệ. Lão Tân Tỳ Khưu này tiếp thu rất nhanh, lại còn nguyện thọ thêm một số pháp đầu đà như chỉ trì bình khất thực và thọ dụng trong bát, không nhận y hoặc vật thực do thí chủ cúng dường, chỉ ngủ ngồi, không dựa lưng dù chỉ một tấm ván, sống hành độc cư, không giao tiếp với ai. Đại chúng lại bàn tán sôi nổi, không hiểu sao thuở trước ông nằm trong bụng cá mà lại không chết, tại sao đã 80 tuổi rồi xin xuất gia mà Đức Phật vẫn mỉm cười và cho xuất gia? Hẳn là có nhân có duyên nhiệm màu nào. Để phá tan mối nghi ấy, Đức Phật giảng. Kiếp cuối cùng của một bậc A-la-hán không có một năng lực gì đoạn hoại sự sống của vị ấy được. Như ngọn đèn trong chiếc ghè, nó leo lét cháy, nhưng không một ngọn gió nào, một năng lực nào có thể làm tắt được. Cậu bé Bakula nằm trong trường hợp ấy, và ông ta còn có nhân duyên đặc biệt hy hữu khác nữa. Để kiếp này, suốt đời không nhức đầu sổ mũi, không ho hen cảm mạo, không bệnh tật, ốm đau, và có tuổi thọ vượt quá 100 năm ước định của đời người. Thấy ai cũng háo hức muốn nghe, Đức Phật kể. Từ thời Đức Phật Anomadasi là một bà la môn có gia sản lớn, rất giỏi về y dược. Nhưng ông ta đã xả bỏ tất cả lên non sống đời xuất gia đạo sĩ. Nhờ có thiền chứng và thắng trí, biết được đã có một đức chánh đẳng giác ra đời, nên đạo sĩ tìm đến nghe pháp, quy y rồi xin được xuất gia. Nhưng Đức Thế Tôn bảo, xuất gia thì ông chưa đủ duyên, nhưng ông lại có việc làm khác mà không ai có thể thay thế ông được. Hôm kia, Đức Phật Anomadasi bị bệnh đau bụng, đạo sĩ mang thuốc đến cúng dường. Chỉ một liều thuốc nhỏ Đức Phật đã khỏi bệnh, ngài mới nói. Một đức chánh đẳng giác ra đời, thường có một vị đại lương y xuất hiện và ông chính là người ấy. Thế rồi vị đạo sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe cho Đức Tôn Sư và đại chúng tỳ khưu. Với công đức ấy, đạo sĩ sinh lên phạm thiên giới, rồi luân phiên cõi người và cõi trời với phước báu sang cả thù thắng. Đến đời vị Phật tiếp theo, tức là Đức Thế Tôn Padumottara, vị ấy sinh ra trong một gia đình cựu phú tại Hamsavati. Trong một lần nghe pháp, thấy Đức Thế Tôn tán thán biểu dương công hạnh của một vị tỳ khưu, thù thắng hơn tất thảy vị tỳ khưu khác do nhờ kiếp trước làm thầy thuốc, cúng dường thuốc men đến Đức Phật và đại chúng, nên kiếp này được trường thọ vô bệnh. Rất thỏa thích và hoan hỷ, vị cựu phú khởi tâm cúng dường tứ sự, nhất là thuốc men đến Đức Phật và chư tăng trong suốt 7 ngày với lời nguyện. Xin cho vào thời Phật vị lai, tôi sẽ được làm một vị thanh văn đệ nhất vô bệnh và được trường thọ y như vị tỳ khưu ấy. Đến đời Phật Vipassi, Phật Kassapa, ông vẫn thực hiện những công hạnh cũ, lại còn làm một người cận sự nam nhiệt tình, xây dựng các trú xá, hộ độ tam bảo suốt cả cuộc đời. Bây giờ, đến thời của Như Lai, Bakula sinh ra tại Kosambi, và câu chuyện như thế nào thì mọi người đều đã nghe thấy. Tuy nhiên, Đức Phật chưa tiết lộ là do nhân duyên đặc biệt như vậy, nên Bakula sau khi xuất gia chỉ sống với phàm phu tánh có 7 ngày. Rạng ngày thứ 8, chàng trai đã đắc quả A-la-hán, và sau này ông ta sẽ thọ đến 160 tuổi. Quả đúng là một vị tỳ khưu vị tằng hữu, nghĩa là chưa từng có.